Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 2006. Hôm nay là ngày giải hạ sau 3 tháng an cư kiết đông của Chư Tăng ngày nay. Tôi có một cái kinh nghiệm là có những khi rất là mệt mà được nghe 3 tiếng chuông rất là thông thả và được phủ phục xuống đảnh lễ Phật rất là tuyệt vời. Chắc các vị sẽ thắc mắc, các vị nghĩ là mấy ông thầy làm chi mà mệt. Thưa, có những ngày tôi rất là mệt, và khi nó mệt như thế thì tôi ao ước được nghe 3 tiếng chuông rất là thông thả như ở đây. Các nơi có một cái thói quen là thỉnh chuông rất là vội. Thứ hai, các nơi cái sinh hoạt nó không có đồng thấm, thông thả, nhẹ nhàng giống như chúng ta ở đây. Chúng ta có nhiều cái thì giờ, có nhiều cái điều kiện để thực tập vô cùng. Nghe một tiếng chuông, nhìn thấy các thiền sinh bước đi. Ví dụ như mà chúng ta có lỡ thất niệm thì nhờ cái năng lượng chung của đại chúng có thể yểm trợ mình hồi phục năng lượng lại rất là dễ. Nhưng mà phải lao sao xuống phố thị thì thưa đại chúng là rất là hiếm có cơ hội để ta nghe một tiếng chuông thông thả, hiếm có cơ hội để chúng ta phục xuống chân của Đức Thế Tôn đảnh lễ và nằm yên đó thở ba hơi. Người ta thở chưa được một hơi là người ta đứng dậy rồi. Và thưa chia sẻ điều này để thưa cùng các vị là trong cuộc sống đời thường, những khi mà mình bận rộn, những khi mà mình mệt nhọc, mình có điều kiện dừng lại thở ba hơi, đem tâm mình trú trong hơi thở thôi thì đã là một việc hạnh phúc lớn vô cùng. Ngài Văn Thù có một lần hiện thân thành một ông già ở Ngũ Đài Sơn, Trung Quốc. Ngài nói có mấy câu thơ, mấy câu kệ. Có hai câu đáng nhớ là thế này: phàm nhân tịnh đọa nhất tu du, thắng tạo hà sa thất bảo tháp. Tức là nếu ta có khả năng ngồi yên trong vòng một phút thôi, một thời gian rất ngắn thôi, thì cái công đức lành này nó hơn rất là nhiều so với cái công đức chúng ta xây dựng chùa chiền tự viện, làm mọi công đức lành hướng ra bên ngoài. Và mình thử hỏi tại sao mà chỉ cần ngồi yên lắng trong vài phút, đem tâm về trú lại trong thân mà có được cái công đức lành lớn lao như vậy? Thưa đại chúng là mình nhìn cạn trong cuộc sống đời thường thì các vị thấy là có khi cả một đời mình ngược xuôi tất tả hướng ra ngoài, chưa có một cái phút giây nào mình dừng lại, mình chiêm nghiệm hơi thở mình dừng lại để thưởng lãm cuộc sống của chính mình ngay nơi đây và giờ phút này. Và nếu không có duyên ma thì chúng ta không gặp được chánh pháp để biết được cái con đường trở về. Và mình cứ rủi rong ra bên ngoài như thế, mình làm vô vàn việc lợi ích cho người, cho chính mình. Nhưng mà dù chúng ta có dành để được của báo chất đóng lớn như hành tinh này, và chúng ta có được thân bằng quyến thuộc, có được người yêu thương mình nhiều như cát sông Hằng, nhưng mà khi các vị nhắm mắt, tất cả những cái đó đều bay mất, không còn cái gì theo ta cả. Duy nhất chỉ có một cái công đức lành, đó là ngồi an tĩnh nhiếp tâm để làm cho tâm mình yên lắng. Và Cái tâm thức yên bình thanh tịnh này, nó là cái vốn liếng quý vô cùng để chúng ta có thể làm cho phẩm chất đời sống mình ngay nơi đây giàu có hơn. Và dù có đi loanh quanh trong quả luân hồi thì chúng ta cũng có được cái vốn liếng là cái sự an bình tịnh lạc của tâm nó theo ta. Do vậy Ngài Văn Thù, Ngài có câu kệ là: phàm nhân tịnh tọa nhất tu du, thẳng tạo hà sa thất bảo tháp, là như thế. Tôi muốn kể cho các vị nghe một câu chuyện của một hóa thân của Ngài, Ngài Phổ Hiền. Ngài hiện thân trên đất Nhật, nhưng mà đặc biệt cái vị Bồ Tát này rất ư là nghịch ngợm. Ông không hiện thân thành một người bình thường, một người tu, hoặc là một người sinh sống đời sống đạo hạnh bình thường, mà ông hiện thân là một kỹ nữ. Và một hôm có một thiền sư là Ngài Tây Hành, Ngài là một thi tăng, tức là vừa nhà sư vừa thi sĩ, và ông phiêu bồng nơi này nơi khác. Và trong cái dịp tình cờ ông đến cái vùng Osaka thì ông gõ cửa nhà cô kỹ nữ này xin ngủ lại một đêm. Ở vùng này là cái vùng sinh hoạt của nhiều cô gái giang hồ, và cô này nổi tiếng là một cô gái rất là hiếu khách và rất là nổi tiếng ở kinh thành. Và khi ngài Tây Hành ngài gõ cửa thì cô nàng không có chịu mở, và ông mới làm một bài thơ nhát vô cánh cửa. Ông nói là: khi ta chưa có rời khỏi trần gian thì trái tim nàng nên rắn lại, giờ sao hắt hủi ta, chỉ một đêm trần gian quyển mộng. Tức là nếu ta chưa phải là người tu, ta là người con trai bình thường, thì nàng có quyền đóng cửa trái tim và rắn rỏi không mở cửa. Nhưng mà ta vốn là một ông thầy tu lang thang phiêu bồng đó đây, cuộc đời ta rất là phạm hạnh, thì giá gì một đêm ta ngủ trọ bên trong để cho ấm mà nàng lại nở lòng hất hủi, không có mở cửa để cho ta vào nghỉ trọ một đêm. Thì cái người kỹ nữ kia làm bốn câu thơ đáp lại. Cô nói là: biết ngài đã bỏ trần gian, nhưng xin ngài hãy tưởng, đừng tâm nguyện khăng khăng xem trần gian là quyển mộng. Tức là cô gái nói lại một điều thế này: Tôi vẫn biết ngài là người đã sống đời sống của tu sĩ, ngài là một thi tăng, tuy đời sống ngài phiêu bồng nhưng ngài vẫn là con người phạm hạnh. Tuy nhiên ngài đừng nghĩ trần gian là quyển mộng mà ngài có thể vô ở đây một đêm được, tại vì dù sao thì trần gian này, ngoài cái quán chiếu của ngài nhìn tâm thức là quyển mộng, còn bao nhiêu người chung quanh nhìn nó không là quyển mộng, có phải vậy không? Thứ hai nữa là khi ngài chưa phải là người đạt được thánh quả thì lậu nghiệp từ tâm thức ngài có thể nảy sinh, cho nên có thể ngài không phạm vào cái giới của tình dục, nhưng mà tâm thức ngài nhìn nó đẹp quá thì ngài luyến lưu thì sao, ví dụ như thế. Và thưa, từ câu chuyện này chúng ta đi vào một cái vấn đề muốn chia sẻ cùng các vị, đó là mình làm thế nào trong cuộc sống đời thường, trong cái trần gian biển mộng này, mà mình có thể làm được một điều, đó là mình mời gọi được cái năng lượng chánh niệm về ngự trong trái tim mình từng phút từng giây. Và mình làm thế nào để cứu cuộc đời mình vượt thoát những cái sầu khổ bất an của đời sống, và mình làm thế nào để cho trong cuộc đời này mình sống như dạo chơi, gọi là trong giấc mộng, nhưng mà có những giấc mộng đẹp, trái lại có những giấc mộng nó đọa đài, nó làm mình khốn khổ vô cùng. Mình có thể quán chiếu trần gian và quyển mộng, nhưng mà chúng ta phải làm thế nào trong cái giấc mộng này mình sống đời sống thật là phẩm chất. Đó là mức độ càng. Mức độ thứ hai là mình loại trừ tất cả niềm đau nỗi khổ trong cõi mộng. Mức độ thứ ba là mình tỉnh được cái cơn mộng mị. Có một điều đặc biệt, ngày này trùng với ngày vía Quan Thế Âm, tức là 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9 của lịch Đông Phương thì được gọi là những ngày vía của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi không biết các vị có nhớ hay không, có lẽ là một ít thì sinh Việt Nam thường thọ trì kinh Phổ Môn thì nhớ ngày này. Trong kinh Phổ Môn có một đoạn rất là hay, tôi chép ra đây mấy câu và để chia sẻ cùng các vị là chúng ta có thể dùng cái năng lượng chánh niệm của Quan Âm để trị liệu tất cả những cái niềm đau nỗi khổ của ta. Nguyên âm của nó là: chúng sinh bị khổ nguy, vô lượng khổ bức thân, Quan Âm diệu trí lực, năng cứu thế gian khổ. Hòa Thượng Văn Đức ngài dịch là: chúng sinh bị khổ nạn, vô lượng khổ bức thân, Quan Âm sức trí diệu, hay cứu khổ thế gian. Thưa, mình vừa chia sẻ cùng các vị là Bồ Tát Văn Thù hay Bồ Tát Phổ Hiền hiện thân rất là nhiều trong cuộc đời này. Có khi không hiện thân là nhà sư, không hiện thân là người trong cái giới quyền quý sang trọng tốt lành, mà hiện thân làm kỹ nữ nữa, rất là đặc biệt. Các vị Bồ Tát của Phật giáo là như vậy. Và ngài Quan Âm được biết đến qua kinh Phổ Môn là có 33 ứng thân. Có khi hiện thân làm em bé, hiện thân là ông quan, có khi hiện thân làm kỹ nữ, có khi hiện thân làm vua, có khi hiện thân là nhà sư, vân vân. Dĩ nhiên trên cái bình diện tín ngưỡng thì chúng ta không có bàn nhiều, tại vì ai cũng biết là khi các vị có cái niềm tin chí thành với Quan Âm, tức là bên trong các vị có cái năng lượng lành, tức khắc là các vị làm cho những cái năng lượng lành bên ngoài nó cộng hưởng cùng với các vị. Điều này rất là dễ hiểu. Ví dụ như chúng ta là người đam mê nghệ thuật thì ta đến trong một cái tăng thân thế này, cái người mà ta sẽ quen và chơi thân là người đó cùng một cung điệu đam mê nghệ thuật giống mình. Điều này rất là rõ, và trong đời cũng vậy. Do vậy ta có thể nhìn lại là nếu bên trong trái tim ta mà nó phát ra cái năng lượng lành, tức khắc là chiêu cảm được năng lượng lành bên ngoài đến, và cái năng lượng gia trì cứu độ Quan Âm biểu hiện rất là rõ trong cộng đồng người Việt, nhất là trong những cái chuyến vượt biên ngoài khơi rất là hiểm nguy, thì có nhiều cái chiếc thuyền của người Việt cảm ứng được cái năng lượng lành gia hộ của Quan Thế Âm. Đó là bình diện tín ngưỡng. Ở đây chúng ta bàn cái bình diện khác. Bình diện này là bình diện mời gọi năng lượng quán âm về có mặt trong trái tim để trị liệu tất cả những cái niềm đau nỗi khổ của chính ta. Và bằng cái giải thích này mình mới có thể giải thích được kinh Phổ Môn. Bằng không thì có những đoạn nó rất là mâu thuẫn. Tôi ví dụ thế này, ai cũng biết quan âm là biểu hiện của lòng từ, lòng bi, tức là biểu hiện của trái tim yêu thương vô lượng. Nhưng mà trong Phổ Môn có một đoạn là nếu người bị nguyền rủa các thuốc độc, niệm năng lượng quán âm, những cái độc hại đó nó trở lại, nó hại nơi cái người nguyền rủa và gieo nọc độc. Tôi không nhớ nguyên văn tại tôi không có ghi ở đây, nhưng mà cái ý là thế này: nếu ta bị ai đó nguyền rủa nè, trù ếm nè, gia hại mình bằng cái con đường bùa chú, thuốc độc, tất cả những cái thủ thuật độc hại, nếu ta niệm năng lực quán âm thì năng lực quán âm sẽ làm cho tất cả những cái độc dược đó nó trở lại, nó hại nơi cái người đã gây họa cho ta. Và nếu mình hiểu cái điều này nó giống như cái tâm thức bình thường của mình tư duy, thì tức khắc là quán âm không có từ bi gì cả. Người ta nguyền rủa chú trớ hại mình, cái mình niệm quán âm, cái quán âm làm cho tất cả những cái độc đó nó trở lại nơi cái người nguyền rủa, thế thì rất là tội cho người ta. Người thường còn không làm như thế, huống nữa là quán âm. Do vậy ta có thể giải thích bằng cách, thưa đại chúng, là quán âm là năng lượng lành, đó là mức độ cạn. Mức độ sâu, quán âm là năng lượng chánh niệm ta mời gọi được về trong trái tim ta, gọi là năng lượng quán âm. Và mình đi vào cái từng quán chiếu như thế thì mình mới giải thích được kinh Phổ Môn thôi. Đó là một cái ví dụ tôi dẫn một chút để cho các vị thấy. Và chúng ta đi vào cái đoạn này: chúng sinh bị khổ nạn vô lượng khổ bức thân, quan âm sức chỉ diệu hay cứu khổ thế gian. Đầu tiên thưa đại chúng là mình nhận diện những cái khổ nạn của đời sống con người. Ví dụ đời sống ở đây, thưa các vị, nói về cái khổ nạn vật chất thì rất ít. Trong cái điều kiện đời sống ở đây, người nghèo lắm mà cũng có điều kiện sống, không có thể đói khát ghê gớm gì giống như những quốc gia đói nghèo chậm tiến xa xôi, xa cái vùng trời văn minh. Thế nhưng mà ta hãy nhìn lại đời sống của chúng ta ở đây, người giàu cho tới người trung lưu, tới người nghèo, khổ không ạ? Chắc chắn đều có khổ như nhau. Ta không khổ về vật chất thì ta khổ về tinh thần. Ta không khổ vì chuyện lo lắng gạo cơm thì ta khổ về cái chuyện tâm thức ta nó cứ hướng ngoại, so sánh, đối chiếu, tìm cầu và luôn đặt cái thành trong cái mơ ước phía trước. Thưa, ngàn vạn nỗi khổ có mặt trong cuộc đời mà không ai tránh khỏi cả, trừ những con người biết quay về nhận diện được cái năng lượng tự tâm, cái năng lượng quan âm có mặt trong ta, sống được với năng lượng quan âm ở bên trong thì mới giải trừ được nỗi khổ. Bằng không thì thưa các vị, đi quanh quanh bất cứ một phương trời nào, một hành tinh nào, một quốc gia nào, ta cũng chuốc lấy ít nhiều nỗi khổ mà thôi. Tôi có biết những bà cụ ở Việt Nam, bà mơ ước đi qua đất Mỹ này vô cùng. Mỗi ngày bà niệm quán âm không biết bao nhiêu lần, bà lễ quán âm cũng không biết bao nhiêu lễ, để được con bảo lãnh qua đây. Tới chừng qua đây rồi, ở được nửa năm, bà gặp bà than phiền vô cùng mà nói: thôi, tôi cũng lại quán âm cho tôi về Việt Nam. Tôi rất là ngạc nhiên. Tôi hỏi chứ tại sao bên kia bà cũng niệm quán âm để được qua Mỹ, là nơi cái vùng đất hứa, nơi ước mơ của bà, nhưng mà qua đây tại sao bà lại niệm quán âm mà cầu về lại bên kia là sao? Quán âm có rảnh đâu mà giúp cho bà đi qua đi về thế này. Bà nói: thưa thầy, ở bên kia con có cái nỗi lo lắng về cơm ăn áo mặc, nhưng bên đây thì con có cái nỗi buồn vô cùng. con cái của con nó đi làm cả một tuần, chỉ có ngày thứ bảy nó về, nó lao sao nó đi phố đi chợ rồi nó dẫn nhau đi ăn đi uống, và ngày chủ nhật thì nó bao nhiêu việc, mình ngồi ở nhà trong mòn mỏi con về để chơi với nó mà nó không về, và nó về thì nó bận bao nhiêu việc. Cuối cùng con có cảm tưởng con giống như con khỉ già ngồi bơ vơ, rất là tội, cho nên cũng về thôi. Về bên kia con bỏ ra mấy ngàn đồng bạc con có thể đến chùa, bạn đạo chung quanh rất là vui, mà bên này thưa thầy con đâu đi đâu được, con không nói được, con không đi được, con không nghe được, điện thoại nó reo con không dám dở lên, con có biết nói cái gì đâu mà dở lên. Rõ ràng là rất là buồn phiền. Mình dẫn một chút chuyện trong cuộc sống đời thường để thưa cùng các vị là thực tế mà nói thì từ giàu tới nghèo, từ già tới trẻ, mỗi người đều có cái nỗi khổ như nhau. Và nỗi khổ này tôi lặp lại là chỉ được giải trừ khi ta mời được cái năng lượng lành Quan Âm về ngự trong trái tim ta thôi. Nếu mình chưa mời được năng lượng Quan Âm về ngự trong trái tim mình, chắc chắn là thưa các vị không thể nào giải trừ được nỗi khổ cả. Ví dụ như chúng ta là người đầy đủ về mọi thứ, không phải lo lắng bận rộn sinh kế, không phải bận biểu vì cái chuyện tiền nong, không bận biểu vì cái chuyện con cái đã thành công thành danh, không lo lắng vì người thân của mình rất là đàng hoàng, nhưng mà sẽ có một nỗi khổ nó tiềm phục bên trong là nỗi khổ của sự cô đơn. Tự nhiên nghe lòng mình rất là trống trải. Và trong Phổ Môn có một đoạn là nếu trôi dạt biển lớn, các nạn quỷ cá rồng do sức niệm Quan Âm sóng mòi chẳng chìm nặng. Ví dụ như cuộc đời thực tế bên ngoài, mình trôi dạt giữa phong ba rất là mênh mông, thì cái nỗi hãi hùng rất là kinh khiếp với con người. Biển ở ngoài, cái biển vật lý, thưa đại chúng là các vị đứng trong bờ, các vị thấy nó màu xanh rất đẹp, nhưng mà các vị ra giữa trùng dương, các vị thấy nó không phải màu xanh, mà nó đen, nó rất là khủng khiếp. Và mình cảm tưởng là nếu mình đi một chiếc thuyền bé nhỏ giữa trùng dương mênh mông mà sóng gió hải hùng như thế này thì cái nỗi khủng khiếp của mình đến độ nào. Con người cũng thế. Thưa các vị, có hai nỗi khủng khiếp trong đời sống. Cái nỗi khủng khiếp cạn nhất đó là cái nỗi khủng khiếp của tâm thức mình trống trải bơ vơ. Có những ngày lòng mình nó trống trải vô cùng, không có gì để lo, không có gì để bận biểu, công ăn việc làm thì không cần thiết, và mình không còn đi làm nữa, cho nên thì một ngày của mình nó rất là dài, mình không biết phải làm gì. Mình mở tủ lạnh ra, mình thấy cũng không có cái gì cần để ăn, rồi mình đi chỗ này lục chỗ kia, mình cũng không thấy cái gì để làm. Và các vị thử tưởng tượng tâm thức của mình nó rất là cô liêu. Lúc bây giờ, thưa, cái nỗi khổ thứ nhất là vì mình không có mời được năng lượng Âm về ngự trong trái tim mình, cho nên cái cảm giác của sự cô đơn này nó rất là lớn, và mình muốn lấp đầy nó bằng một cái gì đó. Và nếu mà các vị không có phải là người thực tập tốt, các vị chỉ cần mở cái chương trình đài, thế thì các vị sẽ lãnh đủ những cái độc tố từ cái chương trình bên ngoài nó đi vào mình. Và đó là cái khổ nạn ở mức độ cạn. Khổ nạn ở mức độ xa hơn, thưa đại chúng, là khi mình rời hình hài tứ đại này, một mình đi trong cái cõi mênh mông không biết đi đâu cả. Chúng sinh bị khổ nạn vô lượng khổ bức thân, Quan Âm sức trí diệu năng cứu khổ thế gian, là nói đến cái năng lực màu nhiệm Quan Âm cứu được ta trong lúc trái tim ta rất là trống trải cô đơn. Lúc đó mình mời năng lượng quán chiếu Quan Âm về có mặt, là tức khắc mình làm cho đời sống mình giàu đầy. Rồi mình cũng làm được một việc, một điều sâu sắc hơn, đó là khi sống trọn vẹn được với năng lượng Quan Âm, thế thì trong tương lai, thưa mình không có phải là người rời hình hài này ra đi trong cõi mịt mùng cô đơn rất là hoảng sợ. Và cái điều này ta chỉ có thể làm được khi mình biết cách mời năng lượng Quan Âm về ngự trong tim mình, để làm cho cuộc đời mình ngay lúc hiện tại an ổn, lòng mình giàu có và đầy đặn, và đi về tương lai mình cũng giàu có và phong nhiêu. Mình trở lại cái vấn đề khổ nạn nó vây quanh cuộc đời mình. Trong Phổ Môn có một đoạn là đang ở chót núi Tu Di bị người xô rớt xuống do sức niệm Quan Âm như mặt nhật treo không. Tức là anh đang đứng trên đỉnh cao, nếu có ai đó xô anh rớt xuống, anh chỉ cần niệm năng lực Quan Âm thôi thì tức khắc anh giống như mặt trời giữa trưa, không có bị rớt, rõ ràng cho ánh sáng. Tôi nghĩ là không ai có gan làm thử chuyện này, đứng trên mỏm núi cao biểu người ta xô rồi mình niệm Quan Âm thử Quan Âm cứu, nhưng chắc không ai làm chuyện đó được. Điều này rất là rõ. Như thế thì mình hiểu Quan Âm bằng cái dạng khác. Thưa đỉnh cao là gì ạ? Mình leo lên cái đỉnh của sự thành công về danh, về lợi, về vật chất, về tiền của, về tình vân vân trong cuộc đời này. Con người mà đứng trên đỉnh rồi thì nó hai cái điều phát sinh. Cái điều phát sinh thứ nhất, thưa đại chúng, đó là cái tâm thức kiêu ngạo của chúng ta nó cũng đang lên rất là cao. Cái điều thứ hai, thưa các vị, là không hề có một đỉnh cao nào mà không hề có lượng sóng nào lên cao và không xuống thấp cả. Cái gì lên tức khắc nó phải xuống. Cái điều thứ ba nó có mặt là trên con đường trèo lên đỉnh, vô vàn có người tranh nhau để trèo, cho nên cái tâm ganh tị của người chung quanh khi thấy anh thành đạt tự nhiên nó có mặt. Đó là ba điều nó cùng có mặt. Và làm thế nào mà anh bị người xô rớt xuống mà anh không bị té gãy tay gãy chân không chết, mà anh như mặt nhược ra tinh không? Thưa, mình không thể lý giải cái điều này bằng cái con đường niệm năng lực Quan Âm rồi ngài giơ tay ngài hứng mình giống như hứng cái trái táo rơi. Thưa, chắc là không phải như thế. Mình chỉ giải thích được một điều thế này. Thưa, điều thứ nhất là mời năng lượng Quan Âm về ngự trong trái tim mình để nhận diện, để quán chiếu là trên bất cứ con đường đi lên nào cũng có nẻo đi xuống cả. Đó là điều thứ nhất. Mình nhận diện trong cuộc đời này, thưa đại chúng, là không có cái lượng sóng nào lên cao và không đi xuống. Nó lên thì nó đi xuống, đó là điều tất nhiên. Cái thứ hai, thưa các vị, mình mời được năng lượng Quan Âm về ngự trong trái tim của mình là mình nhìn được cái điều này. Tất cả những cái sự thành công và cái tâm thức tự hào, kiêu ngạo, đó là trường hợp mình thành công. Cái tâm thức mà bị người ganh tị xô mình rớt xuống là tâm thức của cái mặc cả, thua, thiếu, thấp hèn. Hai tâm thức nó cùng có mặt trong trái tim mình, nó đọ đài, nó làm khổ mình. Và thưa, nếu mình nhìn kỹ lại thì nỗi khổ nó không phải phát sinh từ cái chuyện mình thua hay hơn. Cái niềm tự hào nó không phải phát sinh từ cái chuyện anh đứng trên cao hay anh ngồi dưới đất, mà tất cả những cái đó chỉ là bên ngoài. Cái nỗi khổ nó phát sinh từ trong trái tim của anh. Anh thấy anh đứng trên cao, anh thấy anh đang ngồi dưới đất, tâm anh nó tạo nên mọi thứ thiên đường và địa ngục từ trái tim anh. Nó tạo nên bao nỗi đọa đài cũng từ trái tim anh. Nó có thể mở cánh cửa thiên đường lòng lộng để anh đi vào, nó cũng có thể mở cánh cửa địa ngục để anh rơi xuống. Có một anh kiếm sĩ anh tới anh hỏi thiền sư, thầy nói cho tôi biết có địa ngục có thiên đường không? Và cái vị này rất là giỏi, thay vì ông giải thích dài dòng thì ông chỉ cái cửa địa ngục, cửa thiên đường liền. Ông nói anh làm nghề gì? Anh kia là dòng họ của nhà samurai mà, rất là ngon, cho nên võ sĩ, kiếm sĩ hạng nhất của Nhật Bản. Thiền sư nói cái mặt ngu như mi mà kiếm sĩ. Anh kia anh vừa nghe, anh vừa bị một câu hạ nhục bất ngờ, cho nên mặt anh đỏ lên, cái sắc giận nó bừng lên, nó đốt cháy anh. Thì ngài chỉ ngài nói cửa địa ngục mở ra rồi đó. Và ông kia ông rất là thông minh, ông nghe như thế thì ông biết bị thiền sư này lừa gạt mình, cho nên cái sắc giận nó dịu xuống, cái sắc xấu hổ nó hiện lên trên mặt. Cái ngài nói cửa thiên đường mở ra rồi đó. Thưa đại chúng, mình kể câu chuyện đó để quy chiếu lại là tâm thức mình chẳng những nó mở được thiên đường, nó mở được địa ngục, mà cái niềm đau nỗi khổ của thế gian do chính tâm thức này tạo chứ không phải bên ngoài. Ví dụ như mình nói nghèo là khổ, đúng chưa ạ? Thưa chắc không đúng. Không ai gọi là nghèo, không ai gọi là giàu cả. Nếu cái người nghèo đó họ nhìn thấp hơn chút, họ thấy còn có người nghèo hơn, thế thì họ có thể nói họ giàu hơn người kia chứ. Nếu người giàu mà ảnh nhìn lên trên nữa, anh thấy ảnh vẫn còn nghèo, cho nên anh thấy ảnh vẫn còn là người nghèo. Cho nên không hề có cái thang giá trị để đo là nghèo hoặc giàu trong cuộc đời. Không hề có cái thang giá trị để đo anh là đẹp hay xấu trong cuộc đời. Anh đứng một mình anh thấy anh đẹp, anh đứng với người khác xinh hơn một chút anh thấy anh xấu, anh đứng với người xấu hơn anh thấy anh đẹp chứ. Ví dụ như tôi như thế này gọi là cao hay thấp? Nếu tôi đứng với một người như thầy Pháp Trí thì tôi là cao hay thấp? Tôi đứng có ngang nách của ông à. Ông cao hơn tôi hơn cả một cái đầu. Và từ điều này quy trở lại, thưa các vị, trong tâm của ta cái nỗi buồn, nỗi khổ, nỗi bất an hay là cái sự ganh tị nó có mặt bên trong, thưa, do chính ta tạo ra chứ không hề có cái hoàn cảnh bên nào tạo ra cả. Mà mình mời năng lượng âm về để loại trừ khổ nạn, cái mức độ trung bình mà nói, tức là mình nhận diện được rằng mọi cái vui, mọi cái buồn, mọi cái sầu khổ, bất an, tất cả đều phát sinh từ cảm thọ của ta thôi. Và cảm thọ này nó vốn là đổi thay từng lúc, đổi thay từng phút, từng giây. Không hề có cảm thọ nào nó ở lại luôn trong các vị cả. Nó đến rồi nó đi, nó buồn rồi nó vui. Đó là mức độ trung bình. Thâm sâu hơn, thưa các vị, mình có thể mời được năng lượng quan âm về để loại trừ tất cả nỗi khổ một lúc. Đó là mình làm một công việc giản dị hơn nữa, là mình nhận diện tất cả những cái nỗi khổ ấy không phải là mình. Cái điều này giống như hơi khó hiểu, có phải không? Khi đụng vấn đề này tôi thấy giống như là mình nói nó không có, không thể chia sẻ được. Cái hôm mà học Tứ Thập Nhị Chương, tôi bất ngờ chia sẻ một điều mà tôi nghĩ là tôi đem ra đây ví dụ cho các vị dễ hiểu về cái này. Tôi có nói về năm uẩn của con người. Năm uẩn là hình hài này, cái phần sắc rất ít mà cái phần tinh thần rất là nhiều. Nếu mình đi vào trong 12 nhân duyên á, danh sắc nó là chi thứ 3, chi thứ 4, vô minh, hành, thức, danh sắc. Thì danh sắc nó là cái phần, nó là cái từ để gọi cho hình hài này. Cái cấu trúc của một hình hài con người, một sinh thể của một chúng sinh, được Đức Phật dùng hai từ đó là danh và sắc, tức là tên gọi và sắc chất. Chất là cái hình thể vật lý này, cân đong đo đếm được. Còn danh đó là những vui buồn bên trong, những tư duy bên trong, những cái hạt giống thầm lặng mình chứa từ trong tâm thức, những cái ký ức của mình từ quá khứ cho tới hôm nay, nó nằm ở trong cái phần danh. Cái điều đầu tiên mình nhận diện thì sắc, tuy mình nghĩ nó rất thật là hình hài này, thế mà nó đóng một cái vai trò rất là nhỏ trong cái nhìn của đạo Phật thôi. Nó đóng vào một phần năm thôi. Còn cái phần tiềm phục bên sau, cái phần thọ tưởng hành thức này, thì nó chiếm tới 4/5 của hình hài này. Nó lớn hơn rất là nhiều. Đó là mức độ cạn mình nhận diện. Cái thứ hai, thưa các vị, là mình có thể nhận diện được thế này nữa. Cảm thọ là cái mặt rất là thô, ta có thể nhận diện rất là dễ, như vui, như buồn, như giận, như bất an, như ganh tị, như buồn phiền, vân vân. Tất cả những điều này, thưa, nó đến trong tâm thức ta, nó có sắc màu, có khi nó có hình ảnh, ta nhận diện rất là dễ. Cái thứ hai, cái tưởng này nó sâu hơn cảm thọ một chút. Nó không nằm bên ngoài của sắc. Thọ này thì nó dính với sắc một phần. Những cái vui buồn của chúng ta nó không thuần là tâm lý, nó dính một phần với vật lý. Mình ăn một miếng ngon, mình có cái cảm giác rất là hạnh phúc, đâu phải là thuần tâm lý, nó dính với hình hài này chứ. Mình nhìn một bông hoa đẹp, mình nghe lòng mình nó rất là hạnh phúc, thì nó dính với bên ngoài. Thưa, nó không thuần là tâm lý là như thế. Nhưng cái phần tưởng này thì nó hoàn toàn nó thuộc về bên trong, nó không dính với hình thể vật lý. Những cái quá khứ vui buồn đã qua, mình hồi ức lại, tự nhiên nó hiện hình lên, gọi đó là tưởng. Và cái tâm thức mình nó luôn di chuyển, luôn vận hành, không bao giờ dừng, ta gọi đó là hành. Từ cái ý niệm này nó nhảy qua ý niệm khác, từ cái vui nó nhảy đến cái buồn, từ cái buồn nhảy tới cái giận. Thích, một cái định nghĩa dễ nhận biết nhất, đó là những hạt giống quá khứ ta đã cất chứa. Ví dụ mình nhận diện đây là hoa lan. Tại sao mình biết tên đó? Do vì quá khứ mình đã từng tiếp xúc với cây như thế, màu sắc như thế, mình được dạy nó cái tên như thế. Cho nên bây giờ vừa nhìn thì bên trong nó đưa cái dữ kiện về hoa lan cho mình biết và định danh giùm mình. Cho nên nhìn là mình nhận biết. Ta gọi đó là những hạt giống nằm bên dưới. Và tất cả những cái này nó tạo ra niềm vui, nỗi buồn, sự bất an. Đó là mức độ cạn. Mức độ sâu, thưa các vị, là nó có thể dẫn mình đi lang thang trong ba cõi sáu đường, mịt mù, không có chấm dứt. Đó là sâu. Trong khi đó mình mời năng lượng quan âm về, ngự không những trong cái phần sắc mà còn ngự luôn trong cái phần danh này nữa. Tức là năng lượng quan âm sẽ có mặt trong thọ, có mặt trong tưởng, có mặt trong hành, có mặt trong thức. Và mình thử hỏi năng lượng quan âm này nó có dính gì cái này không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là nếu thực sự mà năng lượng quan âm là một năng lượng đầy từ bi và trí tuệ, mình mời về nhận diện thì có thể loại trừ được tất cả niềm đau nỗi khổ của thế nhân không? Thứ nhất là, thưa các vị, năng lượng quan âm không phải là những thứ này, nhưng mà nó không rời những thứ này. Năng lượng quan âm không phải là hình hài này, nhưng mà nó không có rời hình hài này mà có. Ví dụ như vui, buồn, sầu khổ, bất an, nó không phải là hình hài. Nhưng mà khi các vị buồn, các vị vui, các vị sầu khổ, bất an, các vị làm cho hình hài, các vị trùng xuống, nó ảnh hưởng chứ. Thì từ cái điều này ta có thể nhận diện được năng lượng quan âm không phải là tất cả những cái này, nhưng mà không rời. Bây giờ mình quay trở lại, mình làm thử một việc kinh nghiệm bản thân, từ những cái điểm vui buồn để nhận năng lượng quan âm, để nhận diện được cái gì là năng lượng quan âm. Ví dụ khi cái buồn nó có mặt, nó tránh ngự trong tâm thức các vị, cái giận nó đang cuồn cuộn nó lên trong tâm thức các vị, lúc bây giờ mình là cảm thọ giận. Ngay trong cái cảm thọ giận, nếu mà mình thông minh á, mình làm được một việc, mình nhận diện đây là cái giận của tôi, tức khắc là mình đang mời được cái năng lượng Quan Âm, năng lượng rất là lành, rất là trí tuệ về ngự trên cái vùng tâm thức đang giận. Lúc bây giờ thì như đang ở chót núi Tu Di bị người xô rớt xuống do sức niệm Quan Âm, nhưng mặt nhược treo không. Khi các vị nhìn được giận là cái sở hữu của tôi, cái bị tôi nhận diện, mà tôi là cái năng lực nhận biết cái giận. Điều đầu tiên mình chia sẻ là khi các vị nhận biết cái viết thì cái viết là cái vật bị nhận diện, cái vật sở hữu, mà mình là cái người, con người này, phải không ạ? Thì cùng một cái nguyên lý như thế, cùng một cách thế như vậy, mình quay lại bên trong, giận tôi quên thì tôi thấy tôi là cái cục lửa giận, tôi là cái cơn giận, tôi là cái cảm thọ giận. Nhưng mà chợt tỉnh thì giận là một cảm thọ bị tôi nhận diện, bị tôi nhìn thấy, mà không phải là tôi. Tức khác là cái giận vẫn đang còn đó, thế nhưng mà cái con đường tiếp tế nhiên liệu để nó đốt cháy ta nó bị cắt ngang mất rồi. Cái đường ống dẫn dầu nó bị cắt, nó không còn có cái điều kiện để nó đốt cháy nữa. Mình bây giờ là năng lượng nhận biết, nhìn thấy cái giận, chứ mình không phải là cái giận. Ví dụ cái năng lượng Quan Âm giống như không gian, ta gọi năng lượng Quan Âm nhưng mà thực tế đó là cái tâm Phật bản nhiên chiếu diệu của chính mình, cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của chúng ta. Nó rất là nhiều từ, nhưng ở đây mình chỉ cần dùng cái từ rất là gần gũi dễ biết, đó là cái năng lượng lành Quan Âm có mặt. Và mình hình dung năng lượng này như không gian. Cái sắc thân của ta, cái hình hài này nó có mặt giống như cái hành tinh này thôi. Nó che chở, và cái cảm thọ này nó giống như những cái loài động vật có mặt ở trên đây. Cái tưởng này nó giống như là những con người lao sao. Cái hành này nó giống như những đám mây vẫn vơ bay trong không gian này. Và thức này nó là những hạt bụi lao sao thôi. Như vậy thì từ cái từng mà thô nhất là hành tinh này, cho tới những động vật cấp thấp, cho tới cái sinh vật cao cấp là con người, cho tới những mảnh mây, cho tới hạt bụi, thưa đại chúng, tất cả là những cái bị ánh mặt trời soi thấy, nó cùng ở trong không gian mênh mông, chứ nó không phải là không gian. Thì năng lượng lành chúng ta mời về để nhận diện, để quán chiếu, để loại trừ niệm đau nỗi khổ cũng giống như thế. Khi mình quên, mình khởi một cái niệm buồn, nó có mặt trong tâm thức các vị. Và cái điều đặc biệt là giận là một cảm thọ, nó đang lên, nó dâng lên rất là dễ nhận diện. Nhưng mà cái buồn thì một loại cảm thọ, nó chìm xuống rất là khó nhận diện. Khi cái cảm thọ buồn nó lên trong trái tim ta, các vị mà không khéo thực tập thì các vị bị cái buồn nó nhẫn chìm. Nhưng khéo thực tập thì mình có thể làm được một việc là buồn là một cảm thọ, nó lên trong tâm thức ta, nó giống như những đám mây bay ngoài bầu trời. Mà mình cái năng lực, cái năng lượng lành nhận diện cái buồn giống như là không gian, giống như ánh sáng mặt trời, có thể nhận diện soi chiếu nó được. Thì cái con đường mời Quan Âm diệp nhiễm màu này về để cứu khổ cuộc đời ta, chỉ giản dị một điều là các vị mời được cái năng lượng chánh niệm về nhận diện tất cả những cái tâm hành có mặt trong đời sống các vị. Thì tức khắc, điều thứ nhất là khi mình nhận diện được nó thì mình không bị nó dẫn mình đi ngút ngàn trong cái cõi khổ đau nữa. Và điều thứ hai là khi mình sống được trọn vẹn với cái năng lượng lành như vậy thì thưa đại chúng là cuộc đời mình có mặt trên trần gian này chắc chắn là mình không có bị nhận chìm bởi vui buồn sầu khổ bất an, và an trú được trong cái năng lượng lành Quán Âm, tức khắc là mình chấm dứt được cái nỗi khổ đi lanh quanh trong ba cõi sáu đường. Thưa các vị, là nó có một cái khó đặt ra cho chúng ta. Cái khó thứ nhất là khi tâm thức mình nó khởi một cái ý niệm vui, buồn, giận hay bất an, thì tức khắc là mình thấy mình là vui, là buồn, là giận, là bất an. Mình không có khả năng làm một việc là nhận diện vui của tôi. Vui này là sở hữu của tôi, là cảm thọ của tôi, mà tôi là cái năng lượng nhận biết cái vui, tôi là năng lượng nhận biết cái buồn, tôi là năng lượng nhận biết cái sầu khổ. Cái khó thứ nhất của chúng ta là như thế. Và ta chưa bao giờ làm được một việc là khi có bất cứ cái điều gì khởi lên trong tâm thức mình, mình làm cái việc thông minh là nhận diện nó như vật sở hữu của mình. Mình không có khả năng làm như thế. Có cái gì ở trong đây khởi lên, mình thấy mình là nó, mình luôn đồng hóa mình với hình hài này, và bên trong hình hài là những vui buồn này có mặt, là mình đồng hóa mình vào những vui buồn. Cái khó chúng ta thứ nhất là như thế. Cái khó thứ hai càng khó hơn nữa là, thưa các vị, mình không bao giờ đem tâm mình dừng lại nơi đây được. Mình luôn để ý thức mình nó rong chơi phía trước và phía sau. Và điều này cũng dễ hiểu, là tại vì ngay từ bé mình đã được dạy cho sự sống đó là cái gì ở phía trước. Và ta hối hả, ta tất tả ngược xuôi rượt theo để nắm bắt cái đời sống ở phía trước. Và tới lúc chân mình mỏi, mình không thể chạy được, cái mình nhớ lại là sự sống ở phía sau. Cái mình ngồi, mình trầm tư là tất cả những cái quá khứ nó hiện về. Và cả một đời người ít vô cùng, không mấy khi mà mình có thể dừng lại được, nhận diện được sự sống nó có mặt ngay nơi đây. Trong khi đó thì, thưa các vị, có một cái ví dụ ngày xưa Đức Phật ví dụ rất là hay. Đức Phật ví dụ như chiếc xe lăn trên đường thế này. Xe nó muốn đi đến đông hay đến tây, nó muốn đi trên cái đoạn đường dài bao nhiêu xa, thì cái điều quan trọng là cái bánh xe nó luôn tiếp xúc với đất. Có phải vậy không? Ví dụ như đường dài thế này. Cuộc đời mình ngay từ bé, cái điểm khởi hành của chiếc xe ra đây, mình được bao nhiêu người, nhà trường, bố mẹ, xã hội dạy cho là cuộc sống ở đây phải phấn đấu ngày một, ngày hai, phải học cho nhanh, rồi học xong đến một cái giai đoạn phải làm hết cả thì giờ của một đời, tại vì cuộc sống nó tới ở chỗ này. Và khi đi gần tới đây, xe nó lăn gần tới đây, thì mình thấy cuộc sống nó không phải ở đây nữa, mà chỗ này là hư vô, rớt xuống đây là mất luôn rồi. Cho nên mình nghĩ cuộc sống ở phía sau, những cái vui buồn, những cái hạnh phúc của mình bây giờ nó hiện ở phía sau lưng chứ không phải phía trước nữa. Mình luôn hồi ức về quá khứ. Mình quên một điều, thưa các vị, cái bánh xe này, ví dụ như nó lăn tới đây, thì cái điều duy nhất của nó tiếp xúc với cuộc đời, với ánh sáng, với không khí, với mặt đất. Để nó lăn được, nó cũng tiếp xúc chuyện này thôi, một chút xíu dính đất mà thôi. Mình có thể đo được cái khoảng tiếp xúc của nó rất là ít, phải vậy không? Thưa mình đi đến 100 tuổi hay mình còn ở tuổi này thì đời sống mình nó cũng chỉ có mặt từng bước chân ngay đây mà thôi. Và ngay nơi đây, ngay nơi bước chân này, ngay nơi hơi thở này, ngay phút giây này, mình làm cho đời sống mình mà nó trút được hết những cái âu lo sầu muộn bất an, thì tức khắc là mình đẩy được chiếc xe cuộc đời mình tới nơi kia bằng cả một chuyến đi hạnh phúc. Ngay nơi đây mình làm không được cái việc là mời gọi năng lượng quan âm về để cuộc sống mình nó yên bình hạnh phúc, tức khắc là trên chiếc xe này nó chở một khối sầu đau nó đi tới chỗ kia. Đó là cái con đường đi tới. Cái con đường quá khứ, thưa các vị, ngay nơi đây mà các vị làm cho năng lượng quan âm về ngự trong tim các vị, niềm vui nó có mặt, tức khắc là các vị loại trừ được những cái quá khứ u buồn mà các vị đã chuyên trở tới hôm nay. Mình xin lặp lại, cuộc sống nó chỉ có mặt một chút xíu lúc cái bánh xe chạm đất thôi. Cuộc sống mình trong đời sống cạn, đời sống vật lý thì mình chỉ có mặt trong từng hơi thở. Sâu hơn trong đời sống tâm lý thì thưa các vị, những cái quá khứ của các vị dù vàng son hay đau buồn, các vị không thể thò tay lại sửa nó được. Và cái tương lai của các vị nó còn ở phía trước, các vị chưa thể làm gì được với cái tương lai ở đằng kia. Các vị tới thì tương lai đó nó sẽ hiện. Còn ngay bây giờ thì các vị không thể mơ ước gì về cái ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Nó rất là bất ngờ, nó rất là tự nhiên, nó đến, nó không bao giờ cho mình biết trước cái điều gì sẽ xảy ra cả. Cho nên cuộc sống nó chỉ có mặt ngay nơi đây thôi. Và ngay nơi đây mình lặp lại, mình làm được một điều là nếu mình mời năng lượng quán âm về quán chiếu để sống trọn vẹn từng sát na, tức khắc là mình loại trừ được một chiếc xe hàng chở đầy đau thương. Thưa, làm sao mình mời năng lượng quán âm về để loại trừ tất cả cái nỗi buồn của quá khứ nó đè nặng trong tim mình? Ta thử nghĩ, có cái quá khứ nào, có cái nỗi buồn nào, có cái hờn giận nào nó không dệt thành bằng ý thức không ạ? Mình muốn mời gọi một quá khứ đau buồn, mình phải vận dụng cái tiếng nói thì thầm độc thoại mời gọi nó về. Không hề có cái buồn, cái vui, cái bất an, cái sầu khổ nào không dệt bằng ý thức cả. Ý thức các vị nó khởi lên một cái ý niệm, nó mời quá khứ về, nó lục lọi trong cái kho tàng đồ cổ của các vị ngày xưa đang cất. Những cái nỗi buồn, cái nỗi giận, nỗi bất an, nó lục lọi, nó đem về bằng cái con đường của ý thức dệt lên thôi. Nếu nó không nói thì thầm thì chắc chắn là không có nỗi buồn nào hiện, tái hiện trên cái vùng trời tâm thức ngay nơi đây cả. Tôi đang, lòng tôi đang rộn ràng mở hội đang vui, cái chợt nhiên ở ngoài cửa bước vô một người, cái tôi chợt nhớ lại con người này đã làm tổn thương tôi cách đây mấy năm. Là liền tức khắc mình vừa nói một cái tiếng đầu là cũng cái mặt này nữa, gặp nữa. Cái câu nói ngắn thôi, tức khắc là một tràng câu nói tiếp theo. Nhớ rồi, đã từng gây vả hại cho mình, đã từng thị phi, đã từng nói xấu mình, vân vân. Là tức khắc mình dệt một tràng dài ngôn ngữ. Thì thưa, cái gì nó đè nặng trong trái tim mình? Bực bội, giận tức, vân vân. Và như vậy thì mình trở lại cái gốc, tất cả những cái bực bội, giận tức, bất an, vân vân, nó có mặt từ cái gì trước tiên? Cái tiếng nói thì thầm khởi lên trước tiên. Và tiếng nói thì thầm này, một là ta có khả năng là để cho nó đi một đường dài, nó dệt lên thành những tấm lưới giam cuộc đời mình. Hai là mình làm một việc giản dị là mời năng lượng quan âm về nhận biết đó. Nó có thể đang nói đó, nhưng mà cái tiếng nói này bị cái nhìn của ta nhận thấy. Nói là trạng thái của ngôn ngữ của hành, thưa đại chúng. Cái vận động của ý thức nó do hành, mà năng lượng âm là nhận biết. Nhận biết giống như mặt trời soi sáng nó thôi, ta có thể làm được điều này. Nhận biết vô ngôn, có cái nhận biết mà mình nói thêm thì thầm thì nhận biết nó có lời. Cái biết đó lạc vào cái trạng thái của thì thầm, của sinh và diệt. Nhưng có một cái trạng thái nhận biết không cần lời, nhìn là biết, lắng là nghe. Và cái trạng thái nhận biết này nó có cái kỳ diệu là nó có mặt ngay đây đây vào giờ phút này. Nó không có sinh khởi do ý thức, nó không được dệt nên bằng ý thức thì thầm, cho nên nó không có chiều dài lăn đi như bánh xe. Nó là năng lượng sáng tỏ hiện tiền tỉnh tại ngay nơi đây nhận biết. Thế thì nó là cái nhịp sống quan trọng tiếp xúc từng sát na từng sát na. Xe này di chuyển tới phía kia thì nó di chuyển theo, xe này lui về phía sau thì nó lui sau. Nó luôn có mặt theo từng tâm hành của sắc thọ tưởng hành thức. Cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng rạng ngời này nó luôn có mặt theo với cảm thọ, theo với hình ảnh, theo với tâm hành, theo với từng hạt giống cách trung tâm thức. Khéo thì tất cả những cái đó vừa hiện lên thì ta có sự nhận biết liền. Nó như ánh sáng mặt trời, mọi cái đều bị nó soi sáng cả. Mịn như hạt bụi lao sao trong không gian, ánh sáng soi qua ta thấy nó giống như những cái hạt mầm trong đáy tiềm thức cất chứa này bị nó soi sáng. Những cái tâm thức lao sao phù động tiếng nói thì thầm này vừa khởi lên thì có cái nhận biết nhận diện ngay. Và thưa các vị, cái nhận biết này mời gọi được nó thì tức khắc là những cái quá khứ đau buồn các vị chất nặng trong cuộc đời bị nó làm cho tiêu ma ngay tức khắc. Và cái năng lượng nhận biết này mình mời được nó thì thưa đại chúng là trên cái đoạn đường dài đi tới phía chân trời nào, ta không có chở trên xe mình những cái khối sầu đau. Lòng ta an trú ngay nơi đây, giờ phút này tỉnh sáng hiện tiền rõ ràng nhận biết. Thế thì cái nghiệp của quá khứ dù nó có vô vàng nó hiện khởi, nhưng mà các vị là người nhìn thấy cái nghiệp chứ các vị không phải là nghiệp. Ví dụ buồn vui bất an của mình cất trong kho nhiều lắm, mình giận, mình hờn, mình đã thề với lòng sống để bụng chết đem theo, không có quên cái mặt của cái người mình đáng hận kia. Mình có thể in rất là đậm cái hình ảnh của người mình thù hận và hình ảnh nó khởi lên. Thưa, nếu mà các vị mời năng lượng nhận biết, các vị nhận biết đây là những cái hình ảnh khổ đau của quá khứ. Cái bị tôi nhìn thấy không phải là tôi. Tôi là cái năng lượng nhận biết tỉnh sáng rạng ngời với tôi, không phải là cái hình ảnh khổ đau kia. Thưa, tức khắc là mình loại trừ được tất cả những cái nỗi niềm khổ đau của quá khứ ngay trong hiện tại. Và trong hiện tại mà mình sống với cái năng lượng nhận biết tỉnh sáng vậy thì chắc chắn là cái chiếc xe của mình, tất cả những cái đồ cổ bị thải bỏ hết, và mình là một con người rộng lặng mênh mông sáng tỏ đi tới, không còn chất nặng gánh sầu đau trên vai nữa. Và tức khắc là chúng ta tự mình cứu được mình và giúp được cho bao người thoát khỏi cái gánh nặng của khổ đau đè xuống. Một hôm có một vị thiên đến thăm Đức Thế Tôn. Ông hỏi Đức Thế Tôn là: thưa ngài, ngài sống ở núi rừng tịch mịch, ăn một ngày có một bữa, mà sao ngài và đệ tử của ngài có một cái dung sắc rất là an lạc. Đức Thế Tôn trả lời là do vì không tiếc nuối quá khứ, không lo lắng tương lai, an trú ngay hiện tại, cho nên nhan sắc được thù diệu. Thưa đại chúng, là có khi mình giàu chứ không phải nghèo, nhưng mà mình mới có 50 tuổi mà người ta ra đường ta tưởng mình ông già 80. Tại vì mình lo lắng nhiều quá, những cái băn khoăn lo lắng của tương lai, những cái gánh nặng sầu đau của quá khứ nó chồng chất lên cuộc đời mình. Mình một là chạy lui về quá khứ, hai là chạy tới tương lai. Mình chưa bao giờ tiếp xúc được cái giây phút hiện tại, chưa bao giờ mời cái năng lượng tỉnh sáng rạng ngời, tỏ chiếu của năng lực Quan Âm có mặt trong trái tim mình, để làm một việc là loại hết những cái gánh nặng của quá khứ sầu thương và thông dong đi vào cuộc đời trong tương lai, và tự mình đọa đài mình. Và cái đọa đài tội nghiệp nhất là mình cứ mỗi một lần có một cái buồn, cái vui trong tâm thức mình khởi lên, cái tức khắc mình hội nhập vào, mình quá thân vào, mình nghĩ mình là buồn, là vui, là sầu khổ bất an. Trong khi không phải như vậy, mình nhiều hơn cái buồn, cái vui, cái sầu khổ nhiều. Mình mênh mông hơn, mình là cái sự nhận biết nó chứ mình không phải là nó. Một khi cái buồn nó lên, các vị thấy các vị là buồn, tức khắc là các vị bị nhận chìm. Một khi cái giận nó lên trong các vị thấy các vị là cái giận, thì các vị bị nó đốt cháy. Nếu mà các vị làm một việc là giận là cảm thọ của tôi, mà không phải là tôi là người nhận biết cái giận. Buồn là cảm thọ của tôi là người nhận biết cái buồn, tôi không phải là buồn. Thế thì tức khắc ngang ở đây, mình cắt được hết tất cả những vui buồn của quá khứ và sầu đau của tương lai. Mình an trú vĩnh hằng trong sát na hiện tiền, là mình đang an trú trong cái năng lượng màu nhiệm của Quan Âm. Và sống được như thế, cả một đời chắc chắn là ta thênh thang trong ba cõi.
Tôi kể cái chuyện vui của thiền sư. Có một vị thiền sư là ngài, tôi không nhớ tên, và ông tỏ thiền một hôm, cái ông nhập định đến thế nào đó mà rất là lâu, và hơi thở ông không còn nữa, và người ta rờ trên đầu, rờ dưới chân thì thấy nó lạnh, cái họ đang vào thiêu. Và quá ra thì không phải ông chết, mà ông chỉ nhập thiền thôi. Thần thức ông nó rời hình hài nó đi chơi thôi. Rồi tới chừng ông về thì ông kiếm hoài cái hình hồi, kiếm không ra, nó đốt mất tiêu rồi. Thế là ông cứ gọi, ông cứ gọi ta đâu rồi, vang cả chùa hết. Thiên hạ sợ quá không ai ngủ được, tại vì nghĩ ông thành ma rồi. Và chúng tăng rất là hoảng loạn. Một hôm có người bạn của ông cũng là thiền sư, Vân Du nghe chuyện lạ ghé lại, kêu quý thầy nói là thôi, quý ông cho tôi ngủ trong cái phòng của ông đó, tôi trị ông mới được, nhưng mà ông không biết cách trị đâu. Và vô ngủ thì nói xin đem cho tôi một cái thùng nước, đem cho tôi một cái mẻ lửa thiệt lớn, đốt lửa cháy rần rần đi. Tối đêm đó ông kia cũng về, ông hỏi ta đâu rồi, mà cái tiếng rất là thảm, tại vì tìm hoài không ra mình. Và cái tiếng kêu ông nó làm cho thiên hạ nghe rợn tóc gáy hết à, sợ lắm. Thì cái vị thiền sư bạn, ông ngồi ông nói, ngươi ta nghĩ là ở trong đống lửa đó, vốn là thần thức cho nên đâu có hề biết nóng lạnh gì, nhào vô đống lửa kiếm hoài kiếm không ra, cái nhảy ra nó ta không có trong đống lửa. Cái vị thầy kia nó có thể là nó chung trong nước á, vô trong nước kiếm. Thì thần thức biến mất một hơi thì nghe cái tiếng đó, ta tìm hoài trong nước ta không thấy. Người bạn kia nó có thể là nó chung dưới đất á, xuống đất kiếm. thì cái thần thức biến mất một lúc rất là lâu. Nó ta tìm trên đại địa này thì cũng không thấy ta. Cái ông nói nó có thể ở trong không gian chăng? Nó ta cũng tìm hoài không có. Thì Ngài mới khai thị một câu, Ngài nói: ngươi vốn là cái tự tánh không sinh và không diệt. Cái hình hài là cái vật sở hữu của ngươi thôi. Ngươi ghé, ngươi mượn nó một lúc rồi ngươi lại đi. Tại sao đang là cái tâm thức rong chơi đây đó, ưng đến nơi nào thì đến tự tại, vào nước được, vào lửa được, vào đất được, biến không gian được, mà ngươi lại còn đòi phải tìm lại cái hình hài mà nó bị ngăn ngại trong đất, không thể vào nước, không thể vào lửa, là tìm cái chi? Nếu ngươi không có ta thì cái gì biết kêu là ta đó, phải không? Và một câu chuyện thiền nữa rất là hay thế này. Có một ông thầy đóng cửa, và khách tới gõ cửa nhà ông. Ông nói: chủ nhà đi vắng rồi. Thưa đại chúng, là tôi nhắc lại, cái năng lượng Quan Âm rất là màu nhiệm, nó có mặt ở trong đây. Nó không rời hình hài tứ đại của các vị, mà nó không phải là hình hài ngũ uẩn này. Nó là cái năng lượng nhận biết tỉnh sáng rạng ngời đang có mặt. Cái nhận biết của chúng ta mà khởi tiếng nói thì thầm là cái nhận biết của sinh là diệt. Và nguyên tắc á, cái gì mà nó có sinh ra thì nó mất đi, cái gì có sinh ra thì nó chịu cái quy luật của vô thường, chịu quy luật của vui, của buồn, của sầu khổ, bất an. Cái mà không sinh ra, tức là không phải dệt bằng ý thức, dệt bằng tiếng nói thì thầm, nó chỉ là cái nhận biết sáng ngời, rạng rỡ, tỉnh tại, có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Cái đó không phải do bố mẹ cho các vị, không phải do thầy bạn tập tành, mà các vị đã tự có nó, lâu nay ta quên đó thôi. Bây giờ mình làm được một việc là nhận được cái này vốn là năng lượng vô sinh bất diệt của chính mình. Tức khác là tất cả những cái như vui, buồn, sầu khổ, bất an, cả những hình hài này là cái sở hữu của nó mà thôi. Đang dạo chơi trong cái biển tâm mênh mông, chứ không phải là ta. Ta là cái sự nhận biết, và nhận biết này nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Các vị nhìn một vòng, đâu có cái gì che lấp, đều có sự nhận biết rạng ngời, tỉnh sáng, mà không cần khởi tiếng nói nào cả. Các vị lắng thì các vị nghe âm thanh đồng vọng, không ai, không cần phải nói tiếng nói thì thầm gì để nhận biết đây là tiếng nói, kia là tiếng chim, kia là tiếng gió gì cả. Sự nhận biết mình rực rỡ sáng ngời ngay nơi đây, và nó không hề có tiếng nói thì thầm. Cái này nó vốn là tự hữu ta đã có. Nó vượt qua khỏi của vui buồn thế nhân, vượt qua khỏi cả sinh già bệnh chết. Nó là năng lượng Quan Âm màu nhiệm có mặt trong ta. Ta vận dụng được, sống được là cứu được ta thoát khỏi bao nhiêu cảnh khổ của thế nhân, cảnh khổ của chính ta dệt nên. Và mình sống được với nó cũng có nghĩa là mình hứa hẹn rằng ngay hình hài này ta giống mọi người, mọi thứ. Ta vẫn ăn, vẫn thở, ta vẫn nhỏ nước mắt khi người thân ta mất. Ấy thế nhưng bên trong ta không có khóc. Nói như thế không phải mình sống đời sống hai mặt. Và nói như thế có nghĩa là mình khóc vì tùy thuận nhân tình, nhưng mà tự trong tâm mình đang an trú trong cái tự thể nhận biết sáng ngời. Mình thấy người kia đến và đi chỉ là hình hài, còn cái còn lại, thưa, cái đó nó vượt cả thời gian và không gian. Rồi mình nhìn lại mình thì mình thấy vui và buồn nó là cảm thọ đến và đi, mà cái nhận biết nó không bao giờ đến và đi. Có vui đến nó biết đây là vui, buồn đến nó biết đây là buồn. Có những cái suy nghĩ thì thầm thì nó biết đây là suy nghĩ thì thầm, mà không có suy nghĩ thì thầm thì nó nhận biết cái trạng thái tâm lúc bấy giờ rỗng sáng, tĩnh lặng, tỏ chiếu. Thưa đại chúng, chỉ cần mình làm một việc đó thôi là mình cắt đứt được tất cả những cái sầu khổ cạn của thế nhân, cắt đứt luôn cái dòng chảy của luân hồi, dìm mình đi trong ba cõi. Và tôi nghĩ không có cái gì tuyệt vời bằng mình sống được với năng lượng lành như vậy. cái quà tặng của chúng ta cho nhau. Ví dụ như các vị tặng quà, tặng tiền, tặng bất cứ cái gì cho người thân, họ xài hết cả. Các vị làm được một việc là các vị sống được với năng lượng lành như vậy, tự nhiên các vị là suối ngọt, các vị là niềm vui, các vị không bị buồn vui nhận chìm các vị, cho nên đời sống các vị là một quà tặng. Và thưa đại chúng, tôi nói có linh tinh rất là dài, nhưng mà tôi nghĩ cái điều quan trọng xin các vị thực tập cho được, đó là khi có cái buồn, khi có cái vui, khi có cái giận, khi có cái bất an, các vị thử làm một việc là nhận diện đây là buồn của tôi, giận của tôi, bất an của tôi. Mà đừng nói tôi buồn, tôi giận, tôi bất an. Tôi không phải là buồn, tôi không có giận, tôi không có bất an, mà tôi là năng lượng nhận biết nó. Và nếu mình làm được một việc đây là ly trà của tôi, thì nó khác với tôi là ly trà rất là xa. Buồn của tôi nó khác với tôi là buồn. Tôi không phải là cái buồn, tôi là người nhận biết buồn. Làm được điều này là chúng ta đang thực tập, và đang thực tập chánh niệm nghiêm túc từng sát na. Và ta đang làm một việc là, thưa đại chúng, là ta là bánh xe tiếp đất, chứ ta không phải là cái người đang hướng về tương lai, đang trông chờ quá khứ gì cả. Sống từng phút từng giây trong cuộc đời rất là có phẩm chất. Và thưa, xin cảm ơn đại chúng, hãy dừng ở đây.